Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 22 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về lễ bế giảng khóa thánh nhạc tại giáo phận Thanh Hóa. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Mau mắn theo Chúa Giêsu, hăng hái rao giảng tin mừng và hiến mạng sống làm chứng cho Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu mời trên đây trong buổi tiếp kiến hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư hôm qua, 21 tháng 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày gương mặt của Thánh Giacôbê Tiền. Đại ý, Đức Thánh Cha nói, sau khi tìm hiểu dung mạo hai thánh tông đồ Phêrô và Anrê, hôm nay chúng ta tìm hiểu chân dung tông đồ Giacôbê. Các danh sách phúc âm nhắc tới hai vị cùng mang tên này. Đó là Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Giacôbê, con ông An-phê-ô. Phúc âm cho Thánh Ma-cô, chương 3, câu 17 và câu 18. Vì thế mà có sự phân biệt Giacôbê tiền và Giacôbê hậu. Sự phân biệt này không có ý đo lường sự thánh thiện, nhưng chỉ muốn ghi nhận tầm quan trọng mà các tác phẩm tân ước dành cho các ngài, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đời Chúa Giê-xu. Giải thích nguồn gốc tên gọi Giacôbê, Đức Thánh Cha nói, tên gọi Giacôbê, dịch từ tiếng Hy Lạp Jacobos, là hình thái Hy Lạp của tên Jacob, vị tổ phụ nổi tiếng. Tông đồ Giacôbê là anh của Gioan, và trong các danh sách như danh sách trong phúc âm cho Thánh Ma-cô, chương 3 câu 17, người đứng thứ hai sau Thánh Phê-rô, và đứng thứ ba sau Phêrô và Anrê, như trong phúc âm cho Thánh Matthew và Luca. Matthew chương 1 câu 13 và Luca chương 6 câu 14. Các thay đổi này là dấu chỉ truyền thống sống động của giáo hội, luôn luôn muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Giacôbê. Trong cảnh Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ đầu tiên, Giacôbê đứng sau Phêrô và Anrê. Trong các văn bản khác, Giacôbê chiếm chỗ thứ hai sau Phêrô, nhưng trước Gioan, và là ba tông đồ thân tín được hiện diện bên Chúa Giêsu trong phép lạ cho con gái ông Giai-rô sống lại. Phúc âm Thánh Ma-cô chương 5 câu 37. Trong biến cố Chúa biến hình trên núi Ta-bo. Phúc âm của Thánh Ma-thêu chương 17 câu 1. Trong dịp Chúa nói về ngài kính chung, Phúc âm Thánh Ma-cô chương 13 câu 3. Và sau cùng khi Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Gethsemane, phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 37. Giacôbê cũng được nhắc tới trước Gioan khi hai anh em xin Chúa Giêsu cho ngồi bên phải và bên hữu ngài trong nước người. Có một điều chắc chắn là Thánh Giacôbê có uy tín rất lớn trong giáo hội Jerusalem thời khai sinh, mà thánh nhân phụ trách cùng với Thánh Phêrô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tông đồ Giacôbê cũng đã là dân chài lưới, và khi được Chúa gọi, đã mau mắn cùng em bỏ cha là Giê-bê-đê trong thuyền với các người làm mà đi theo Chúa. Thế rồi, hai con ông Giê-bê-đê được Chúa Giê-xu đặt cho cái tên rất lạ là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét, phúc âm Thánh Ma-cô chương 3 câu 17. Có lẽ vì lòng hăng hái của hai người. Thật thế, Thánh Luca thuật lại rằng, khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đi lên Jerusalem, người sai các sứ giả đi trước dọn đường. Họ vào trong một làng của người Samaria để chuẩn bị cho Chúa, nhưng các người này không muốn đón tiếp người, vì người đang tiến về Jerusalem. Thấy thế, các môn đệ Giacôbê và Gioan nói, lạy Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi chúng nó không? Nhưng Chúa Giêsu quở mắng các ông. Phản ứng bạo lực của hai môn đệ
chắc chắn biểu lộ tình yêu đối với Chúa Giêsu, nhưng cũng cho thấy sự thù nghịch giữa người Do Thái và người Samaria. Nhưng Chúa Giêsu đã không yêu thích bạo lực, và lời quở trách của người phải là bài học cho Gia-cô-bê, sau này sẽ ngã quỵ mà không nổi loạn chống lại bạo lực bất công của vua Herode khi làm chứng cho tình yêu của mình đối với thầy. Trước đây, Gia-cô-bê xin được đối xử đặc biệt trong chiến thắng của Chúa Giêsu. Giờ đây các sự kiện cho thánh nhân hiểu rằng sự đồng chia sẻ số phận của Chúa Giêsu phải được diễn tả ra trong việc cùng uống chén rất đắng với người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong cuộc đời của Thánh Gia-cô-bê có hai biến cố quan trọng và ý nghĩa. Đó là biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo và biến cố Chúa Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu. Trong cả hai trường hợp, Thánh Gia-cô-bê được Chúa Giêsu chọn cùng với Phê-rô và Gioan như là chứng nhân. Chắc chắn đây là một dấu chỉ đặc biệt của sự lựa chọn từ phía Chúa Giêsu. Đây là hai tình trạng rất khác biệt nhau. Một đàn Gia-cô-bê cùng với hai thu đồ khác được sống kinh nghiệm vinh quang xuất thần. Đàn khác là đứng trước nỗi khổ đau và sự khổ nhục. Chắc chắn kinh nghiệm thứ hai giúp thánh nhân sửa chữa việc giải thích sai lầm kinh nghiệm thứ nhất. Gia-cô-bê đã thấy rằng đấng cứu thế mà dân Do Thái mong đợi như là kẻ chiến thắng thật ra không chỉ được vây bọc bởi danh dự và vinh quang, nhưng cũng bao gồm đau khổ và yếu đuối nữa. Như thế thánh nhân từ từ trưởng thành trong lòng tin bằng cách từ từ phân định căn cứ cứu thế đích thật của thầy mình. Đức Thánh Cha giải thích sự trưởng thành đó như sau. Sự trưởng thành này được Chúa Thánh Thần thành toàn trong ngày lễ ngũ tuần. Khi đến lúc tuyệt đỉnh phải làm chứng cho Chúa, Gia-cô-bê đã không tháo lui. Thánh Luca cho biết rằng vào đầu năm 40 của thế kỷ thứ nhất, vua Herode Agrippa, cháu của vua Herode cả, bắt đầu bắt hại vài người của giáo hội và cho giết chết Gia-cô-bê, anh của Gioan. Sách Tông đồ Công vụ chương 12, câu 1 và câu 2. Chi tiết trên một đàn vén mở cho thấy sự kiện Kitô hữu làm chứng cho Chúa với chính mạng sống mình là điều bình thường. Đàn khác cho thấy Thánh Gia-cô-bê có địa vị cao trọng trong giáo hội Jerusalem bởi cả vai trò thánh nhân đã có khi Chúa Giêsu còn sống. Một truyền thống sau đó bắt nguồn từ Isidoro thành Siviria kể rằng Thánh Gia-cô-bê đã sống bên Tây Ban Nha và rao truyền tin mừng cho vùng đất quan trọng này của đế quốc Roma. Theo một truyền thống khác nữa, thi hài của thánh nhân đã được đem sang Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha. Như chúng ta đều biết, thành phố này đã trở thành nơi kính viếng và hành hương nổi tiếng, không chỉ của Âu Châu, nhưng của toàn thế giới. Và vì thế mới có hình Thánh Gia-cô-bê cầm cây gậy hành hương và cuốn phúc âm, là các đặc thái diễn tả vị tông đồ đi loan báo tin mừng đó đây. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy từ Thánh Gia-cô-bê, chúng ta học được rất nhiều điều, như sự mau mắn tiếp nhận lời mời gọi của Chúa, cả khi Chúa có xin chúng ta bỏ đi con thuyền của các sự an ninh nhân loại đi nữa. Lòng hăng say theo Chúa trên các nẻo đường người chỉ cho chúng ta, vượt xa hơn các yêu sách ảo tưởng của chúng ta. Sự sẵn sàng làm chứng cho Chúa với lòng can đảm và nếu cần, cho tới chỗ hiến dâng mạng sống. Như thế Thánh Gia-cô-bê tiền là một mẫu gương hùng hồn của sự gắn bó với Chúa Kitô. Sau bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm hành hương hiện diện bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, vân vân. Đặc biệt chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha xin Thánh Luigi Gonzaga, mà giáo hội kính nhớ hôm qua, bầu cử để người trẻ biết đánh giá cao nhân đức trong sạch, giúp các anh chị em đau yếu đương đầu với khổ đau và tìm được an ủi trong Chúa Kitô chịu đóng đinh. Cũng như dẫn đưa các đôi vợ chồng mới cưới đến một tình yêu ngày càng sâu đậm hơn đối với Chúa và với nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tọa thánh của Đức Thánh Cha ban cho mọi người hiện diện. Sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đến căn phòng bên cạnh Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục để tiếp riêng phái đoàn Đức đến từ thành phố Regensburg thuộc bang Baviera miền nam nước Đức để trao tặng cho Đức Thánh Cha tước hiệu công dân danh dự của thành phố này.
Được biết, vào năm 1969, Đức Thánh Cha đã là giáo sư thần học và lịch sử thánh lý tại Regensburg này. Ngài chào phái đoàn và hẹn sẽ còn gặp lại vào tháng 9 tới, khi Ngài sẽ trở về thăm quê hương từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2006.
Tin Roma. Theo tin của một nhật báo Ý vừa xuất bản ngày 20 tháng 6, thì vào năm 2007 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ ban hành tông huấn mới về xã hội. Nhật báo Il Sole 24 Ore, tức là mặt trời 24 tiếng đồng hồ. Nhật báo chuyên về kinh tế, phát hành ở Ý hôm ngày 20 tháng 6, nói rằng một nguồn tin không chính thức cho biết vào năm 2007, Đức Thánh Cha sẽ ban tông huấn mới về vấn đề xã hội trước tiến trình toàn cầu hóa. Tại nhật báo nói trên viết rằng, năm 2007, kỷ niệm đúng 20 năm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành thông điệp Solicitudo Rei Socialis, tức là mối quan tâm vấn đề xã hội, nói về các hoạt động kinh tế. Tờ báo cũng thêm rằng, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, cùng với Học viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, đã từ lâu rất quan tâm đến tiến trình toàn cầu hóa. Cách đây mấy tháng, các giới chức cao cấp tại Tòa Thánh đã thảo luận về việc có thể có một thông điệp mới về vấn đề xã hội. Vào tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Karl Kliemann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố một tuyên ngôn của Đức Thánh Cha có lẽ là điều cần thiết để bảo vệ nền kinh tế thị trường xã hội chống lại điều mà Ngài gọi là sự khoa trương của chủ thuyết tân tự do. Còn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga của Honduras cũng tuyên bố Ngài rất mong mỏi có một tông huấn mới về xã hội trước chiều kích toàn cầu hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về lễ bế giảng khóa thánh nhạc tại giáo phận Thanh Hóa do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, trong lúc thời tiết đang ở vào thời điểm nóng nhất trong năm, nhiệt độ đã lên tới 36 và 37 độ C. Khóa thánh nhạc Mi Trầm 2 tại tòa giám mục Thanh Hóa vẫn đầy sôi động. Mồ hôi đẫm mặt, thấm ướt cả áo, nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm đến cái nóng như thiêu như đốt, bởi các học viên đang dồn tâm lực để hát đúng, đánh nhịp chính xác. Trong những ngày qua, bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày bế giảng, cả thầy lẫn trò đều miệt mài quên cả giờ giấc. Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm, học thêm Chúa Nhật. Với một thời khóa biểu dài đặc, có chứng kiến diễn tiến của khóa học mới thấy được sự nhiệt tình của cha giáo, nhạc sĩ Mi Trầm và bốn thầy phụ giáo. Đến từ giáo phận Nha Trang, mới thấy được sự nỗ lực của những học viên để khỏi phụ công thầy, khỏi phụ lòng mong đợi của vị cha chung giáo phận. Mặc dù bận rộn với nhiệm vụ giám mục và việc tổ chức lễ mãn tang cho đức cha cố Bartolomeo, đức cha Giuse vẫn quan tâm đến khóa học. Ngài đến thăm từng nhóm nhỏ đang thực hành để khích lệ, cổ vũ, bằng lời và bằng những món quà, làm cho các học viên càng phấn khởi và miệt mài hơn nữa với công việc học tập. Những giây phút cuối của khóa thánh nhạc cũng đã đến gần. Song song với việc chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối khóa, một số lớn học viên tận dụng những giờ riêng để chu toàn công tác ngày lễ mãn tang của Đức Cha Cố Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Tuy đôi tai mỏi nhừ và nhiều người đã khàn tiếng, nhưng tất cả vẫn trung thành với việc tập luyện, vì ngày thi đã đến. Không phải là để kiểm tra tập thể, nhưng là từng người về khâu sướng âm cũng như bắt nhịp, thật căng thẳng nhưng cũng thật vui với những nụ cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt. Những cố gắng của thầy lẫn trò
rồi cũng được đền đáp với kết quả tương đối khả quan: 26.84% loại A, 59.06% loại B, 14.1% loại C. Buổi lễ tổng kết diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 6 tại dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, với những tiết mục do các lớp thực hiện dưới nhiều hình thức: hợp sướng, tớp ca, múa, hát phụ họa, hát dân ca, đánh nhịp theo tập thể lớp, trình bày luyện thanh. Những tràng pháo tay vang dội xen lẫn tiếng cười vui khi trên sân khấu xuất hiện những gương mặt chưa một lần biết múa là gì, và đã từng là những nhà mô phạm rất nghiêm nghị tại các giáo xứ. Cha Mi Trầm, trưởng ban giảng huấn, đã bày tỏ sự hài lòng đối với các học viên của mình về sự hăng say trong học tập và tinh thần phục vụ. Ngài mong ước các học viên đừng bao giờ mong ước đạt được kết quả tức thời, nhưng cứ nhiệt tâm gieo giải, dù người khác gặt hái. Cha trưởng ban thánh nhạc giáo phận Phêrô Nguyễn Hữu Giang đã nói lên sự vui mừng và biết ơn đối với cha giáo nhạc sĩ Mi Trầm và các thầy phụ giáo. Ngài cũng nói đến tình thân bền chặt giữa hai giáo phận Nha Trang và Thanh Hóa. Cha đặc trách nội vụ Phêrô Vũ Tiến Phúc cũng cho biết, mặc dù ngài cảm thấy ai ai cũng hài lòng qua khóa huấn luyện này, nhưng ngài không dám đánh giá kết quả sớm. Tuy nhiên, ngài cảm phục khi bản thân ngài khó chịu nổi thời tiết, nhưng ban huấn luyện và các học viên vẫn bình tĩnh đương đầu. Và một điều làm cho ngài cảm thấy vui, đó là sự hiệp nhất không phân biệt giữa các thành viên nam nữ, một dấu hiệu khả quan cho sự hợp nhất sau này. Riêng cha Giuse Nguyễn Quang Hy, giám đốc trụ sở Thanh Hóa tại Sài Gòn, đã nói lên sự vui mừng được nhìn thấy tương lai của giáo phận có cơ may thăng tiến. Ngài cho biết, bản thân ngài trong vai trò quản sứ, mỗi lần tiếp nhận các thành viên đến giúp, thì hầu như điều đầu tiên ngài nghĩ đến là thầy này, nữ tu này, có phụ trách ca đoàn được hay không, có dạy giáo lý được hay không. Có lẽ đó là niềm mong đợi của hầu hết các cha quản sứ. Ngài ao ước và hy vọng dưới thời của đức cha Giuse thì phong trào thánh nhạc và giáo lý sẽ được phát triển mạnh. Và đức cha Giuse cho rằng, mỗi lần tổng kết thì luôn có những điều được và chưa. Tuy nhiên, đối với khóa thánh nhạc này thì xem chừng sự đánh giá từ mọi phía có liên hệ thì tích cực vượt hẳn tiêu cực. Nổi bật nhất là tình hiệp nhất được xây dựng dưới mọi khía cạnh. Chính vì thế mà thầy nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Linh đã cảm hứng sáng tác bài Tình Hiệp Nhất mà tất cả các học viên vừa trình bày rất hay, rất ấn tượng. Sự hiện diện của ban giảng huấn đến từ giáo phận Nha Trang cũng là một món quà rất quý báu của tình liên kết. Nếu không có ban giảng huấn thì không có ngày hôm nay. Ngài cảm ơn tất cả mọi thành phần đã để lại trong lòng nhau những gì tốt đẹp. Ngài nhấn mạnh, đây không chỉ là cơ hội để chúng ta tiếp thu kiến thức về thánh nhạc, nhưng còn là cơ hội để chúng ta học hỏi nhau, sống hiệp thông với nhau. Sự hiệp thông là cuộc sống của chúng ta hiện nay, và sẽ là những hứa hẹn cho ngày mai. Thành công của khóa học sẽ được kéo dài trên khắp mọi nẻo đường của giáo phận. Cuối buổi tổng kết là việc khen thưởng cho các học viên xuất sắc của khóa học. Với lời giới thiệu của thầy Bạch Hồng Hải trong ban giảng huấn, đây là những bông hoa tươi đẹp mà chúng con đã cố gắng vun trồng trong mùa nắng cháy của Thanh Hóa. Sau đó, cha Mi Trầm đã trao giấy chứng nhận cho các lớp trưởng, và đức cha Giuse tuyên bố bế mạc khóa thánh nhạc Mi Trầm 2 vào lúc 10 giờ. Cầu chúc cho giáo phận Thanh Hóa ngày càng trưởng thành trong mọi lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực giáo lý và thánh nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về lễ bế giảng khóa thánh nhạc tại giáo phận Thanh Hóa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Cùng cầu nguyện với mẹ Maria bằng tràng chuỗi mân côi. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người phản bác việc lần chuỗi vì cho rằng đây chỉ là một hành động máy móc vô nghĩa. Người ta thường nãi đến chính lời của Chúa Giêsu: khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như người ngoại giáo. Họ tưởng cứ nói nhiều lời là sẽ được nhậm lời. Thật ra, như lời Thánh Vịnh 37, miệng người công chính thì thầm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói điều chính trực. Chúng ta chỉ cần đến một xứ Hồi giáo hoặc Phật giáo để hiểu rằng tụng kinh, tức lặp đi lặp lại một lời kinh, là lời cầu nguyện cơ bản của người tín hữu. Nhiều người, ngay cả các linh mục và tu sĩ, thú nhận rằng họ không thể lần chuỗi mân côi. Dĩ nhiên, khó khăn của họ không hề tại ở nội dung của lời cầu nguyện của mẹ Maria, vì không ai chối bỏ chỗ đứng của mẹ trong đời sống thiêng liêng và trong đời cầu nguyện của mình. Do đó, thắc mắc mà họ nêu lên không liên quan đến nội dung của lời cầu nguyện cho bằng hình thức của lời cầu nguyện. Người ta thường nêu lên câu hỏi: làm sao bạn có thể vừa lặp đi lặp lại kinh kính mừng một cách máy móc, lại vừa có thể chiêm ngắm các mầu nhiệm của cuộc sống Chúa Giêsu? Quả thật, xét về mặt tâm lý, có thể có sự mâu thuẫn giữa hai sinh hoạt này. Làm sao vừa có thể đọc kinh một cách máy móc, lại vừa có thể chiêm niệm? Chúng ta biết rằng tất cả những gì làm phân tán sự chú ý trong khi cầu nguyện đều không giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và tạo được bầu khí an bình. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đã từng nhìn nhận rằng mình luôn luôn gặp khó khăn trong việc lần nguyên một tràng chuỗi mân côi. Chúng ta không phải ngạc nhiên nếu chúng ta cũng cảm nhận cùng một khó khăn như Thánh nữ Teresa. Dù vậy, chúng ta không nên khinh thường hình thức cầu nguyện này. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng, chúng ta phải cảm thấy tự do với lời kinh này. Tuy nhiên, theo Ngài, tràng chuỗi mân côi là một lời cầu nguyện tuyệt hảo mà các tín hữu được mời gọi đọc với tất cả sự thanh thản. Để có thể lần chuỗi một cách hân hoan và thanh thản, chúng ta cần phải đọc thì thầm chậm rãi. Nếu không, tràng chuỗi mân côi chỉ là một cái xác không hồn. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Phaolô Đệ Lục viết như sau: từ bản chất, việc lần chuỗi mân côi đòi hỏi rằng nhịp điệu của lời kinh này cần phải chậm rãi và cần phải để giờ ra để suy niệm về các mầu nhiệm của đời sống Chúa Giêsu, như thể được nhìn thấy xuyên qua trái tim của Đấng đã từng gần gũi với Ngài. Mặt khác, trong đời sống cầu nguyện còn có một quy luật khác rất có giá trị là: nếu chúng ta không thể suy niệm, thì ít nhất chúng ta phải đọc một số kinh. Nói cách khác, khi chúng ta không thể cảm nhận được lời kinh trong tâm hồn, thì chúng ta phải tiếp tục thì thầm trên môi miệng, cho đến khi nào lời kinh ấy thấm nhập vào trong tâm hồn chúng ta. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Khi thì, Ngài mời gọi chúng ta lần chuỗi liên tục, cho đến khi nào lời kinh đích thực trong tâm hồn chúng ta được khơi dậy. Khi thì, Ngài bảo chúng ta chỉ cần thì thầm một tiếng, như thể để thổi hơi vào lửa trong tâm hồn chúng ta. Lần chuỗi mân côi thiết yếu là chiêm ngắm Chúa Kitô với đôi mắt và tâm hồn của mẹ Maria. Một cách sâu xa hơn, đó là đi vào mầu nhiệm trái tim Chúa Giêsu đã bị đâm thâu qua vì tình yêu đối với Chúa Cha. Dù trong mầu nhiệm nhập thể hay trong tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu vẫn luôn đi vào đối thoại với Chúa Cha để nói với Chúa Cha về những vết thương mà Ngài đã gánh chịu vì tình yêu vô biên đối với các tội nhân. Dần dần, mỗi một hình ảnh, mỗi một ý tưởng và mỗi một biểu tượng sẽ biến mất để chỉ còn lại cái nhìn dán chặt vào Chúa Giêsu. Như vậy, yếu tố chính của chuỗi mân côi chính là chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu đứng đang bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Cuối cùng, chúng ta sẽ không còn biết mình đang cầu nguyện nữa, mà chỉ còn chú tâm vào việc kết hiệp với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong tâm tình thờ lạy và tín thác. Lúc đó, lời cầu nguyện bằng lời sẽ giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu. Đi vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không tùy thuộc nơi chúng ta. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đưa chúng ta vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và chúng ta lặp lại kinh kính mừng như một phương thế cần thiết để giúp chúng ta tập trung và tránh sự chia trí. Lần chuỗi mân côi như thế là một cách thế chiêm ngắm Chúa Kitô để được kết hiệp với Ngài trong tình yêu. Lời kinh này vừa giúp chúng ta chuẩn bị cử hành phụng vụ, vừa là một vang vọng của chính phụng vụ. Chúng ta cũng có thể khám phá trong chuỗi mân côi một khía cạnh rất hiện sinh. Có những ngày chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm đau thương. Có những lúc chúng ta cảm thấy hân hoan phấn chấn. Có những lúc khác chúng ta gặp gỡ những người cùng chia sẻ cùng một kinh nghiệm như chúng ta. Đây chính là lúc mà tràng chuỗi mân côi trở thành tiếng kêu của đau thương, của lo lắng và của hân hoan của chúng ta. Hơn nữa, mẹ Maria cũng vẫn mãi mãi là một con người như chúng ta. Mẹ đã đón nhận những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu với tâm tình hân hoan, sầu khổ và hy vọng như chúng ta. Chính vì thế mà khi nhìn sâu vào con người của mẹ và của bản thân chúng ta sẽ hiểu được thế nào là cầu nguyện. Thiên Chúa đã thực hiện những việc cả thể nơi mẹ. Trong chúng ta, Ngài cũng làm được những việc cả thể như thế. Suy nghĩ từ hoạt động của Thiên Chúa trong chúng ta có thể cảm nhận được hoạt động của Ngài trong mẹ. Một lời cầu nguyện đơn sơ, như là với những cảm nghĩ, ước ao và gặp gỡ như thế, có thể được thực hiện trong mọi tình huống của cuộc sống. Dù chúng ta có ý thức hay không, lúc nào chúng ta cũng hướng về Chúa, và cuộc sống chúng ta sẽ là một nơi ưu biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Dần dần, sự cầu nguyện sẽ thấm nhập toàn thể cuộc sống của chúng ta, đến độ sẽ không còn phân biệt giữa cuộc sống và lời cầu nguyện nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh. do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ hai của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Nơi phần thứ hai này, Đức Thánh Cha nói về công tác thực hiện bác ái của giáo hội như là một cộng đoàn tình thương. Sau khi đã nhắc qua lịch sử, có thể nói như vậy, một cách vắn tắt lịch sử của việc thực thi đức bác ái trong giáo hội, Đức Thánh Cha rút gọn lại như sau, nơi số 25. Về điểm này, chúng ta nắm vững hai nhận thức căn bản từ những suy luận của chúng ta. Thứ nhất, bản chất hội thánh được thể hiện qua một trách nhiệm có ba mặt, rao giảng lời Chúa, kerygma martyria, cử hành các bí tích, liturgia, và phục vụ bác ái, diaconia. Đó là những trách nhiệm lệ thuộc vào nhau và không thể tách rời nhau được. Việc phục vụ bác ái đối với hội thánh không phải là một cách thức hoạt động trợ giúp có thể giao cho người khác, nhưng nó thuộc về bản chất của hội thánh, là một biểu lộ bản chất không thể từ bỏ được. Điểm thứ hai, hội thánh là gia đình của Thiên Chúa giữa trần gian. Trong gia đình, không được phép có những người túng thiếu. Đồng thời, Caritas Agape phải vượt qua ranh giới của hội thánh. Dụ ngôn người Samaritano nhân hậu vẫn phải là tiêu chuẩn, đòi buộc tính phổ quát của tình yêu, một tình yêu luôn hướng đến những người túng quẫn mà chúng ta tình cờ gặp gỡ, dù họ là ai đi nữa. Có một mệnh lệnh đặc biệt trong hội thánh, không làm giảm đi tính phổ quát của giới răn tình yêu này. Đó là, trong hội thánh như là một gia đình, không được phép để một ai phải túng quẫn. Những lời trích từ thư gửi giáo đoàn Galat cũng nằm trong ý nghĩa này. Thư Galata chương 6 câu 10. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong đại gia đình đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, số 25 vừa rồi của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu có thể được chúng ta suy nghĩ nhiều hơn. Theo ý Đức Thánh Cha, đó là hai nhận thức căn bản. Nhận thức thứ nhất, bản chất hội thánh được thể hiện qua một trách nhiệm có ba mặt, rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ bác ái. Ba mặt này được diễn tả bằng ba từ ngữ, kerygma, liturgia và diaconia. Đó là những trách nhiệm lệ thuộc vào nhau và không thể tách rời nhau được. Việc phục vụ bác ái đối với hội thánh không phải là một cách thức hoạt động trợ giúp có thể giao cho người khác, nhưng nó thuộc về bản chất của hội thánh, là một biểu lộ bản chất không thể từ bỏ được. Và điểm thứ hai, hội thánh là gia đình của Thiên Chúa giữa trần gian. Trong gia đình không được phép có những người túng thiếu. Và Đức Thánh Cha đã lặp lại câu này hai lần trong cùng một đoạn. Đức Thánh Cha nhắc đến dụ ngôn người Samaritano nhân hậu là tiêu chuẩn, và dụ ngôn này nói lên tính cách phổ quát của tình yêu, một tình yêu luôn hướng đến những người túng quẫn mà chúng ta tình cờ gặp gỡ, dù họ là ai đi nữa. Có một mệnh lệnh đặc biệt trong hội thánh, không làm giảm đi tính phổ quát của giới răn tình yêu này, đó là trong hội thánh như là một gia đình, không được phép để một ai phải túng quẫn. Đức Thánh Cha đã lặp lại điều này hai lần trong cùng một đoạn. Và tiếp sau đây, nơi số 26, Đức Thánh Cha bắt đầu nói về tương quan giữa công bằng và bác ái như sau. Số 26. Từ thế kỷ thứ 19 nổi lên phong trào chống đối hoạt động bác ái của hội thánh, được tư tưởng Marxist khai triển một cách rõ ràng. Việc chống đối này cho rằng người nghèo không cần đến những công tác bác ái, nhưng đòi hỏi công bằng. Những việc bác ái, việc bố thí trong thực tế chỉ là cách thức để người giàu bỏ qua việc tái lập công bằng, ru ngủ lương tâm, bảo vệ vị trí riêng của mình và tước đi quyền lợi của người nghèo. Đó là lập luận của tư tưởng Marxist. Và Đức Thánh Cha viết tiếp, thay vì củng cố nguyên trạng bằng các việc bác ái, nên tạo một trật tự công bằng, trong đó mọi người được dự phần vào của cải trần thế, và từ đó không cần đến các việc bác ái. Đây là lập trường của tư tưởng Marxist. Đức Thánh Cha viết tiếp, có thể chấp nhận vài điểm trong lý luận này, nhưng nhiều điểm lại sai lệch. Ở đây Đức Thánh Cha phê bình lập trường của tư tưởng Marxist. Đức Thánh Cha viết tiếp, chắc chắn nguyên tắc nền tảng của nhà nước là theo đuổi sự công bằng, và mục đích của một trật tự xã hội công bằng là bảo đảm cho mỗi người có phần của mình trong số của cải của cộng đoàn, trong sự tôn trọng nguyên tắc phụ đế. Đó là điều mà các quốc gia Kitô giáo và học thuyết xã hội của giáo hội luôn nhấn mạnh. Dựa theo lịch sử, vấn nạn về trật tự công bằng của tập thể bước vào một giai đoạn mới cùng với việc kiến tạo xã hội công nghiệp vào thế kỷ thứ 19. Việc xuất hiện kỹ nghệ tân tiến đã khai tử trật tự xã hội cũ, và cùng với khối người lao động bị lệ thuộc vào đồng lương, đã đưa đến việc thay đổi cách triệt để việc tổ chức xã hội, trong đó tương quan giữa tư bản và công việc trở thành vấn nạn quyết định, một vấn nạn dưới hình thức này cho đến lúc đó chưa từng có. Các cơ chế sản xuất và tư bản từ nay trở thành quyền lực mới, nếu nằm trong tay một số ít người, sẽ đưa đến tình trạng khối người lao động siêng năng bị bóc lột quyền lợi và sẽ nổi dậy để chống lại. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp những giải thích của Đức Thánh Cha về mối tương quan giữa công bằng và bác ái trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Đức bác ái của nước trời. Chúa Giêsu rất thường loan báo về nước trời. Ngài loan báo nước trời giống như một bữa tiệc. Một bữa tiệc cưới, Ngài còn thường báo nước đó đã gần đến rồi. Vài hôm trước Ngài chịu tử nạn, Ngài sai hai môn đệ vào thành. Các con hãy vào trong thành, các con sẽ gặp một người mang vò nước. Hãy đi theo họ, và họ vào nhà nào, thì các con hãy vào thưa với chủ nhà rằng, Thầy dạy thưa với ông, ta có thể ăn lễ vượt qua với môn đệ ở phòng nào? Và ông ta sẽ chỉ cho chúng con một phòng rộng rãi ở trên lầu, đã đặt gối và trang bị sẵn sàng. Và ở trong phòng ấy, ở trên lầu, có gối kê sẵn sàng. Chiều hôm ấy, Chúa Giêsu đã cử hành bữa tiệc mà Ngài loan báo, bữa tiệc trên núi Sion, như lời các tiên tri đã nói, bữa tiệc nước trời. Chúa Giêsu đã quen quan niệm nước trời như một bữa tiệc. Trong vấn đề này, Ngài theo quan niệm Do Thái thời bấy giờ. Lần kia, ở trong bữa ăn thết Chúa Giêsu, người biệt phái nọ đã kêu lên, phúc cho những ai được dự tiệc ở trong nước trời. Và Chúa Giêsu đã đáp lại ngay, bằng cách kể dụ ngôn về những người được mời đến dự tiệc, để nói ai là những người được chọn vào nước trời. Trong một cuộc gặp gỡ khác, Chúa Giê-xu lại nói, nhiều người ở bên Đông, bên Tây sẽ đến dự tiệc với Abraham, Isaac và Jacob. Ở trong nước trời, đang khi dân chúng ở trong nước lại bị đuổi ra ngoài, đi vào chốn tối tăm. Lazaro nghèo, ông sẽ được đặt ở trong lòng Abraham. Ông sẽ được ngồi ở trong bàn tiệc nước trời, có gối tựa hẳn hoi, thư thái như ở trong lòng Abraham vậy. Người đầy tớ tốt sẽ được Chúa âu yếm, bảo, hãy đi vào trong sự vui mừng của chủ ngươi và hãy dùng bữa vui vẻ. Những tôi tớ trung tín không mê ngủ cũng sẽ được cho vào trong nhà, ngồi vào bàn ăn và chủ sẽ thân hành thắt lưng đi tiếp họ. Năm người thiếu nữ khôn ngoan cầm đèn sáng cũng được vào dự tiệc cưới. Tiệc này cũng kéo dài 7 ngày như mọi tiệc cưới khác, và mỗi ngày sẽ lâu như cả một thế kỷ, nếu ta muốn theo lời giải thích của các luật sĩ. Vậy hôm đó Chúa Giê-xu đã ngồi vào bàn với các môn đệ. Giây phút thật là quyết liệt, môn đệ cũng xôn xao tranh nhau về ngôi thứ, y như lần nào họ đã tranh luận ai là người lớn nhất trong nước trời. Họ là những người duy nhất hôm đó ở bên đấng thiên sai, cùng Ngài làm thành một gia đình vượt qua. Họ đồng hành với Ngài trong cuộc vượt qua của dân Ngài. Họ là mầm mống của Israel ở trong tương lai, là phần Israel còn lại, thừa hưởng mọi lời hứa. Trước đó không lâu, chính Chúa Giê-xu đã cam kết với họ, khi con người ngự trên tòa, họ cũng sẽ được ngồi trên 12 bệ để xét xử 12 chi họ Israel. Chiều hôm nay, Ngài lại hứa với họ, các con đã ở với ta trong thử thách, nên ta sẽ phân chia nước trời cho các con, như cha đã thu xếp nước đó cho ta, để các con sẽ được ăn, được uống cùng bàn với ta. Nước trời bấy lâu từng trông đợi, bây giờ đã ở vừa tầm tay rồi. Đã sẵn sàng rồi để được thiết lập ở trần gian. Bữa tiệc sắp bắt đầu. Nhưng đột nhiên nó mặc một hình thức mới hẳn. Nó trở thành bữa tiệc rất thánh, bữa tiệc thiên sai trong mầu nhiệm vừa qua. Ta hằng ao ước được ăn bữa vừa qua này với các con trước khi thụ nạn. Bởi vì ta nói thật, ta sẽ không còn ăn bữa vừa qua này với các con bao giờ nữa, cho tới khi nó được hoàn tất ở trong nước Thiên Chúa. Thế là bữa tiệc nước trời đã được khai mạc ngay từ buổi chiều hôm đó. Đó là một bữa ăn vượt qua, nhưng không còn phải là bữa ăn vượt qua biểu tượng nữa, mà là bữa ăn vượt qua thật sự. Sứ điệp của Chúa Giê-xu về nước trời, mặc khải của các phúc âm nhất lãm, đã đạt tới ở trong lời tuyên bố kia. Tuyệt đỉnh của mầu nhiệm và tỏ ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Đến ngày cuối cùng, dân Chúa sẽ tập hợp lại lúc chiều xuống để dùng bữa ăn vượt qua đời đời. Thiên Chúa sẽ ngự đến ở giữa họ. Đây không còn phải là bữa ăn hình bóng và dấu hiệu của một thực tại siêu phàm. Bữa ăn con chiên 1 tuổi bắt ở trong chuồng ra. Bữa ăn tưởng niệm cuộc vượt qua xứ này sang xứ khác ở trần gian này. Nhưng đây là bữa ăn vượt qua, hoàn tất việc đi vào thế giới hạnh phúc viên mãn, bằng cách ăn chính chiên con Thiên Chúa đã xóa tội trần gian. Vậy hôm đó, đang khi còn ăn lễ vượt qua hình bóng, đang lúc Chúa Giê-xu truyền chén rượu như nghi lễ dạy, Ngài đã tuyên bố, các con hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì Thầy đoan chắc với các con rằng, Thầy không còn uống chất nho này bao giờ nữa, cho tới khi nước Thiên Chúa đến. Lập tức các môn đệ đã cảm thấy mình rơi vào một bầu khí mầu nhiệm. Họ vừa xao xuyến đợi chờ, lại vừa hân hoan sung sướng. Bây giờ Chúa Giê-xu liền cầm lấy bánh và phán, các con hãy cầm lấy mà ăn. này là mình ta chịu nộp vì các con. Rồi Ngài lại cầm lấy chén rượu và phán, các con hãy cầm lấy mà uống, đây là chén tân ước ở trong máu ta. Đó là nước trời, là việc Thiên Chúa thiết lập ở thời kỳ sau hết, là bàn tiệc nước trời, là tiệc cưới ở thời thiên sai, là lễ vượt qua hoàn tất. Tiệc là chính mình và máu Đức Kitô, cưới là sự kết hợp với mình và máu người. Người và các môn đệ đồng bàn làm thành nước trời, và nước trời chính là Đức Kitô trong hy tế cứu chuộc và những người ăn thịt chiên con. Tất cả mầu nhiệm nước trời được gồm tóm trong thánh thể và được diễn tả bằng thánh thể. Dĩ nhiên, thánh thể chưa thể hiện nước trời một cách đầy đủ đâu. Thánh thể hãy còn là bí tích nước trời, hãy còn là thể hiện nước trời hợp với trần gian và còn là hình ảnh diễn tả mầu nhiệm nước trời. Nhưng nước trời sẽ chẳng bao giờ khác với thánh thể. Chúa Giêsu đã mặc khải thực tại đời đời của nước trời khi quy tụ người ta lại ở quanh bàn tiệc ly. Tại thế, giáo hội cũng thấy mình đã được định nghĩa ngay ở trong bí tích thánh thể mà giáo hội cử hành, vì đó cũng là chính bí tích của giáo hội. Chẳng bao giờ giáo hội là gì hơn ở trong chính cử hành thánh thể. Sau này sẽ chỉ có sự hoàn tất ở trên trời, nhưng nước trời vẫn chẳng là gì khác cộng đoàn gồm Chúa Kitô và môn đệ Ngài ở trong bàn tiệc vượt qua.
Suối neo bê tông thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Nguồn suối neo bê tông thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Reader's Digest trong số mới nhất có cho đăng tải kết quả của một cuộc điều tra về cách đối xử lịch sự và tử tế trên khắp thế giới do chính các phóng viên của tạp chí thực hiện. Ba phóng viên gồm một phụ nữ và hai người đàn ông đã đi đến những khu vực có người qua lại đông đúc và nhiều cửa hàng hay dịch vụ thương mại. Họ chỉ nhắm vào ba sinh hoạt chính là có ai đó sau khi ra vào cửa biết dừng lại để giữ cửa cho người đến sau không, có ai giúp người khác nhặt giấy tờ khi họ làm rớt không, người bán hàng có nói lời cảm ơn với khách mua hàng không. Tại thành phố New York, Hoa Kỳ, phần lớn những cuộc trắc nghiệm về ba phép lịch sự trên đây được thực hiện tại các quán cà phê nổi tiếng Starbucks, là nơi quy tụ đủ mọi hạng người và chủng tộc khác nhau. Điều đáng ngạc nhiên là cứ trong 5 người mà các phóng viên có tạp chí Reader's Digest trắc nghiệm, có đến 4 người đạt tiêu chuẩn. Chính vì thế mà trong hơn 35 thành phố lớn trên khắp thế giới được các phóng viên chọn làm nơi trắc nghiệm, New York được bình chọn là thành phố lịch sử nhất thế giới. Thông thường, lý do khiến người ta muốn giúp đỡ người khác là vì họ đã được dạy dỗ như thế ngay từ nhỏ trong gia đình. Một phụ nữ mở cửa cho người đến sau, trong khi tay kia đang bận cầm một cây dù vào một ngày mưa bão ở khu Brooklyn, New York, đã nói như sau: "Tôi đã được dạy bảo như vậy." Một phụ nữ khác, chủ nhân của một cơ sở địa ốc, trên đường đi đến trung tâm thể dục, đã đứng lại để giúp đỡ người phóng viên của tạp chí Reader's Digest nhặt những giấy tờ mà ông ta làm bộ đánh rơi. Khi được hỏi về sự tử tế ấy, cô nói rằng đó là điều cô đã được mẹ dạy bảo khi còn nhỏ, là phải luôn luôn lịch sự và tử tế với mọi người. Trong một nơi chốn mà hàng trăm ngàn người chen chúc và vội vã để sống như thành phố New York, vậy mà vẫn còn nụ cười, lời cảm ơn và bàn tay đưa ra để giúp đỡ, thì chắc chắn chúng ta có thể hy vọng rằng, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, phép lịch sự, sự tử tế và lòng tốt của con người vẫn luôn cần được trau dồi và thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, một cử chỉ đẹp làm cho người khác không những làm cho họ được vui, mà còn gia tăng niềm vui và sự bình an trong chúng ta. Hòa bình thế giới không thể có được bao lâu không còn những nghĩa cử nơi từng cá nhân. Đây quả là con đường khó nhất, nhưng là con đường duy nhất. Hòa bình hay sự bình an trước tiên phải được nuôi dưỡng và phát triển trong từng cá nhân. Thật thế, tình thương, lòng cảm thông và sự vị tha là nền tảng của hòa bình. Một khi những đức tính này được phát triển trong một cá nhân, người đó sẽ tạo nên một bầu khí an bình và hòa hợp. Bầu khí ấy lại được tỏa lan ra trong gia đình, từ gia đình đến cộng đồng, và từ cộng đồng đến toàn thế giới. Như vậy, bí quyết của hòa bình thế giới xem ra thật đơn giản, nhưng cũng vô cùng đòi hỏi. Phải sống như thế nào để mỗi bước đi là một bước bình an? Phải sống như thế nào để mỗi một thai nhân mình gặp gỡ là một người anh chị em cần được tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ? Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta và để lại cho chúng ta mẫu gương của Ngài. Ngài luôn ân cần với mọi người và mỗi người. Ngài lại tự đồng hóa với mọi người, nhất là những người bé mọn thấp kém nhất trong xã hội. Ngài mời gọi chúng ta đón tiếp và cư xử với họ như với chính Ngài. Đó chính là chìa khóa của bình an và hạnh phúc vậy. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức hầu tiếp đón Chúa trong mỗi một tha nhân.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào
chân lý vào chốn nỗi lòng. Để con đem tin tin vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn khu sâu. Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.